Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 2 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình. Chuyên gia nhận định việc Washington đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đang phát triển là không công bằng. Tiếp đến là bình luận, khen có lũy thừa, nói thật thì không, của nhà báo Trương Văn. Và sau cùng là bài học tiếng Anh, mời quý vị cùng theo dõi.
Việc Washington mới đây đưa Việt Nam khỏi danh sách của Mỹ về các nước đang phát triển là một quyết định không công bằng và gây bất lợi, giáo sư tiến sĩ kinh tế Khương Hữu Lộc ở Mỹ bình luận với VOA. Như VOA đã đưa tin, đại diện thương mại Mỹ USTR hôm 10 tháng 2 đã cắt ngắn danh sách riêng của Mỹ về các nước đang phát triển và kém phát triển nhất. USTR là cơ quan chuyên trách về soạn thảo và điều phối chính sách về kinh tế đối ngoại và đầu tư trực tiếp của Mỹ. Với động thái kể trên, Mỹ hạ thấp mức chuẩn để kích hoạt điều tra về việc các quốc gia có làm hại các ngành công nghiệp Mỹ bằng cách xuất khẩu hàng được trợ giá bất công hay không. Một loạt các nền kinh tế tự nhận là đang phát triển sẽ bị ảnh hưởng từ quyết định của Washington, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ và 15 nước khác ở châu Âu, Trung Á, Trung và Nam Mỹ và châu Phi. Xét theo tiêu chí tổng sản phẩm quốc nội GDP trên đầu người để đo mức độ thịnh vượng phát triển của các quốc gia, Việt Nam vẫn còn ở mức thấp hơn nhiều so với đa số các nền kinh tế trong danh sách của USTR. GDP đầu người năm 2017 theo cách tự tính toán của Việt Nam là 2.985 đô la, trong khi đó con số của Trung Quốc là hơn 8.800 đô la, Hàn Quốc 29.700 đô la, Singapore 57.700 đô la. Giáo sư Khương Hữu Lộc, người giảng dạy hệ thạc sĩ về quản trị kinh doanh MBA tại trường dành cho nghiên cứu sinh ngành quản trị Keller Graduate School of Management, đưa ra nhận xét với VOA.
Rõ ràng là có một cái bất công. Việt Nam là một xứ đang bành trướng, không có thể nào so sánh với lại những quốc gia như là Hàn Quốc hay là Singapore hay là Trung Quốc. Liệt Việt Nam vào cùng một danh sách với Trung Quốc, Singapore, Nam Hàn, đó là cái điều bất lợi.
Ông Lộc, người cũng đã và đang giữ chức giám đốc hành chính tại nhiều công ty lớn ở Mỹ, cho biết rằng các điều khoản của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cho phép các nước đang phát triển có thời gian trì hoãn áp dụng những quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường, quyền của người lao động, nhân quyền và chỉ bị điều tra chống bán phá giá nếu họ trợ giá cho hàng hóa trên 2%. Nhưng với quyết định vừa rồi của USTR, Mỹ đơn phương ngừng đi theo các quy định của WTO. Như vậy, Washington sẽ có thuận lợi hơn để gây sức ép về các điều kiện môi trường, lao động, nhân quyền, cũng như dễ điều tra hơn đối với hàng chục nước, kể cả Việt Nam, ngay cả khi họ trợ giá dưới 2%, giáo sư Lộc giải thích. Theo giáo sư, mục tiêu chính của Mỹ là Trung Quốc vì nền kinh tế khổng lồ này đang hưởng những ưu đãi to lớn theo quy định của WTO, dẫn đến những bất lợi cho nền kinh tế và các doanh nghiệp Mỹ.
Chính phủ Trump, ông luôn luôn tuyên bố rằng WTO có những cái điều luật không công bằng với Hoa Kỳ. Một trong những điều mà ông nói đó là danh sách của những quốc gia được liệt kê vào những quốc gia tiến triển, có nghĩa là developing country, tiêu biểu nhất là Trung Quốc.
Trên bình diện rộng hơn, Washington cũng nhắm đến các nền kinh tế mà này đã đạt độ phát triển cao song vẫn lợi dụng các quy định mà Nhà Trắng xem là đã lỗi thời để có lợi thế khi buôn bán với Mỹ. Như vậy, Việt Nam trở thành một nạn nhân bị cuốn vào cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nói riêng và nỗ lực của Washington nhằm xóa bỏ những bất công trong giao thương với nhiều nước nói chung, giáo sư Lộc nhận định. Để phần nào giảm bớt những bất lợi do động thái mới của Washington, giáo sư Lộc đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam.
Thứ nhất là Việt Nam cần phải ráo riết thu hẹp lại cái mức bất công bằng thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Việt Nam tuyệt đối không thể nào vi phạm những cái điều mà Việt Nam đã vi phạm trong quá khứ và đã bị Hoa Kỳ phạt, đó là xuất cảng về thép và nhôm, thiết thực để tránh khỏi lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, để thuyết phục Hoa Kỳ không đưa vào. với list của developing country cùng một lượt với lại Trung Quốc, Hàn Quốc hay là Singapore.
Hiện Việt Nam đang hưởng thặng dư thương mại lớn trong buôn bán với Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tới hết tháng 11 năm 2019 đạt 68,6 tỷ đô la. Trong đó, Việt Nam xuất sang Mỹ trên 55 tỷ đô la và nhập từ Mỹ hơn 13 tỷ đô la. Chuyên gia kinh tế Khương Hữu Lộc lưu ý đến hai việc lớn Việt Nam cần phải làm, bao gồm kiểm soát chặt chẽ xuất xứ hàng hóa, tránh việc Trung Quốc và một số nước lợi dụng nhãn mác Made in Việt Nam và bảo đảm rằng hệ thống tiền tệ công minh, trong đó tỷ giá hối đoái thả nổi theo thế giới. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng nên chứng minh cho Tổng thống Trump thấy là Việt Nam cần thêm thời gian và ưu đãi để trở thành một trung tâm chế tạo, có thể đóng vai trò trợ giúp cho Mỹ trong cuộc chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, theo giáo sư Lộc. Lý giải về lập luận này, vị chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng một nguyên nhân quan trọng làm cho Trung Quốc nhân nhượng Mỹ rất nhiều để hai nước đi đến thỏa thuận giai đoạn 1 về thương mại là Bắc Kinh biết rằng Washington lấy Việt Nam làm nơi để kêu gọi các công ty Mỹ rời Trung Quốc sang Việt Nam, bên cạnh việc khuyến khích họ trở về Mỹ. Ông Lộc nói với VOA.
Thì đó là một cái điểm son mà Việt Nam có thể dùng, nói rằng nếu mà chúng tôi bị liệt vào cái danh sách như vậy, thì cái khả năng chế tạo, sản xuất hay là xuất cảng đó với cái giá cao hơn thì không thể nào cạnh tranh được với Trung Quốc. Việt Nam phải chứng minh rằng chúng tôi cần phải một cái bàn đạp để sát cánh với Hoa Kỳ để cạnh tranh hữu hiệu với lại Trung Quốc. Đó là một đối thủ kinh tế rất mạnh của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng nếu làm những cái điều đó thì có thể sẽ thay đổi cái vị thế của văn phòng của Trade Representative.
Cho tới thời điểm bài viết này được đăng, theo quan sát của VOA, chính phủ Việt Nam chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào về quyết định của chính quyền của Tổng thống Trump. Việc Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đang phát triển ở thời điểm hiện nay có lẽ gây bất ngờ cho chính giới lãnh đạo ở Hà Nội, theo tìm hiểu của VOA. Một nghị quyết hồi tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị có nhiều quyền lực nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra mục tiêu rằng đến năm 2030, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Và đến năm 2045, Việt Nam mới trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại.
Khen có lũy thừa, còn nói thật thì không là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Sau khi bị Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nghệ An nhắc nhở, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Kỳ Sơn đã triệu tập một hội đồng để xem xét lựa chọn hình thức kỷ luật ông Nguyễn Quế Trường, hiệu trưởng và bà L.T.P. giáo viên cùng làm việc tại trường tiểu học và trung học cơ sở Phà Đánh. Đây là trường bán trú dành riêng cho con em người thiểu số. Cách nay khoảng 2 tuần, vào ngày 6 tháng 2, bà L.T.P. đưa lên trang Facebook của bà những tấm ảnh chụp lũ trẻ đang học lớp 6B của trường Phà Đánh, phải dùng giấy để che mũi miệng thay cho khẩu trang. Tấm ảnh không chỉ gây xúc động vì phơi bày sự nghèo khó thiếu thốn của một bộ phận không nhỏ người Việt, mà còn làm thiên hạ ái ngại cả về nỗ lực lẫn khả năng phòng ngừa dịch viêm phổi hô hấp cấp tính COVID-19 gây ra tại Việt Nam. Một số tờ báo thuộc hệ thống truyền thông chính thức đã cử phóng viên đến huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để tìm hiểu thực hư. Ở vị trí hiệu trưởng, ông Nguyễn Quế Trường xác nhận chỉ có một số đứa trẻ là học sinh trường tiểu học và trung học Phà Đánh có khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải để phòng ngừa lây nhiễm. Đa số phải dùng giấy che mũi miệng thay khẩu trang. Trường đã cử người đi tìm mua khẩu trang cho học sinh ở các cửa hàng trong xã và trung tâm huyện, nhưng không có để mua. Tuy bà L.T.P. không ngụy tạo sự kiện và ông hiệu trưởng thừa nhận sự kiện có thật, nhưng phản ánh sự thật bị xem là phản cảm. Sự thật này không phù hợp trong thời điểm cả nước đang ra sức dành mọi nguồn lực để phòng chống dịch viêm bệnh đường hô hấp cấp. Cũng vì vậy, Hội đồng Kỷ luật đã quyết định phê bình nhắc nhở cả hai vì việc phơi bày thực tế làm ảnh hưởng đến uy tín của huyện cũng như của ngành và trái ngược với những gì huyện Kỳ Sơn và ngành đặc biệt quan tâm và chỉ đạo. Cũng trong tương quan giữa giáo dục và dịch viêm đường hô hấp cấp, ngày 18 tháng 2, tờ Thanh Niên giới thiệu một bài thơ của cô Chu Ngọc Thanh, giáo viên trường Trung học cơ sở Hùng Vương tọa lạc ở huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Bài thơ có tựa là Đất nước ở trong tim và tờ Thanh Niên giải thích cho họ chọn. Giới thiệu Đất nước ở trong tim vì đó là một bài thơ chống dịch COVID-19 đang làm dậy sóng cộng đồng mạng. Nguyên văn bài thơ chống dịch COVID-19 như thế này. Đất nước mình bé nhỏ vậy thôi em, nhưng làm được những điều phi thường lắm. Bởi hai tiếng nhân văn được cất vào sâu thẳm, bởi vẫn giữ vẹn nguyên hai tiếng đồng bào. Em thấy không? Trong nỗi nhọc nhằn, vất vả gian lao khi dịch bệnh hiểm nguy đang ngày càng lan rộng, cả đất nước mình cùng đồng hành ra trận, trên dưới một lòng chống dịch thoát nguy. Với người láng giềng đang lúc lâm nguy, đất nước mình không ngần ngại tiếp tế. Dù mình còn nghèo nhưng mình không thể nhắm mắt làm ngơ khi ai đó cơ hàng. Với đồng bào mình ở vùng dịch nguy nan, chính phủ đón về cách ly trong doanh trại. Bộ đội vào rừng chịu nắng dầm sương giải để họ nghỉ ngơi nơi đầy đủ chiếu giường. Với chuyến du thuyền đang khóc giữa đại dương, mình mở cửa đón họ vào bến cảng. Chẳng phải bởi vì mình không lo dịch nạn, mà chỉ là mình không thể thờ ơ. Thủ tướng phát lệnh rồi, em đã nghe rõ chưa? Trong cuộc chiến này sẽ không có một ai bị để lại. Chẳng có điều gì làm cho mình sợ hãi khi trong mỗi người nhân ái được gọi tên. Từ mái trường này em sẽ lớn lên, sẽ khắc trong tim bóng hình đất nước. Cô sẽ nối những nhịp cầu mơ ước để em vẽ hình tổ quốc ở trong tim. Nhớ nghe em, ta chẳng phải đi tìm một đất nước ở đâu xa để yêu hết cả. Đảng đã cho ta trái tim hồng rạng tỏa, vang vọng trong lòng hai tiếng gọi Việt Nam. Đất nước ở trong tim được thanh niên giới thiệu hôm trước thì hôm sau hệ thống truyền thông chính thức đồng loạt loan tin. Văn phòng chính phủ vừa phát hành một công văn cho biết Thủ tướng đã đọc bài thơ cô Thanh làm để ca ngợi đất nước trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Theo công văn vừa kể, vì bài thơ đã phản ánh đúng thực trạng phòng chống dịch COVID-19 của đất nước, thể hiện được niềm tin và tinh thần yêu nước nồng nàn, có ý nghĩa vận động toàn xã hội trong học tập sinh hoạt, cùng đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng đang chỉ đạo triển khai, nên Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và gửi lời cảm ơn cô Chu Ngọc Thanh. Nếu theo dõi mạng xã hội, ai cũng có thể thấy trên thực tế đất nước ở trong tim chỉ thật sự làm dậy sóng cộng đồng mạng sau khi văn phòng chính phủ thay mặt Thủ tướng chuyển lời khen và lời cảm ơn đến cô Thanh. Dư luận dấy lên thành bão về nhiều lý lẽ. Xét ở góc độ thi ca, chất lượng của bài thơ có đáng để khen và cảm ơn hay không? Chẳng lẽ quốc gia, dân tộc không còn vấn đề nào đáng phải bận tâm? Do rất rảnh nên Thủ tướng và Chính phủ chỉ ngồi chờ. Có người khen là lập tức tổ chức khen lại, thậm chí tận dụng việc khen lại để tự khen, tự nâng cả Đảng, Nhà nước, Chính phủ lẫn Thủ tướng lên thêm một lần nữa bất chấp thực tế là sao? Nhìn một cách tổng quát, đất nước ở trong tim khi đã kích hoạt quy trình khen từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới. Sau khi cô Thanh nhấn nút khen Đảng, Chính phủ, toàn bộ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền rung rung chuyển động, báo giới phát hành đất nước ở trong tim, Chính phủ khen lại cô Thanh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai góp lời khen thêm và thông qua đó khen kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng đang chỉ đạo triển khai thêm một lần nữa. Đáng tiếc là những lời khen không phủ lấp được những thực tế, chẳng hạn như truyền lũ trẻ con, trường phà đánh phải dùng giấy để che mũi, miệng thay cho khẩu trang. Hay những thắc mắc chẳng hạn như tại sao hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không hành xử như Ấn Độ, cấm xuất cảng trang bị phòng dịch khẩu trang, hoặc bước những bước xa hơn, quyết liệt hơn như Đài Loan, vừa cấm xuất cảng, vừa nhập thêm thiết bị để gia tăng sản lượng, vừa xác định khẩu trang, cồn sát khuẩn là hàng hóa đặc biệt, chính phủ sẽ dùng các biện pháp đặc biệt để kiểm soát hoạt động, phân phối, hỗ trợ toàn dân, bảo vệ mình, bảo đảm hiệu quả, phòng ngừa dịch bệnh trên toàn quốc. Xem phản ảnh việc trẻ con không có khẩu trang phải dùng giấy che mũi miệng là phản cảm. Vậy bất chấp tình trạng khẩu trang y tế càng ngày càng khan hiếm, ngay cả các bệnh viện cũng phải tổ chức may khẩu trang bằng vải cho nhân viên y tế tạm dùng, vẫn mở toang cửa để đưa khẩu trang sang Trung Quốc. Chỉ trong tháng Giêng đã có 36 tấn khẩu trang được đưa qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Cũng trong tháng Giêng, chỉ tính các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 4 triệu khẩu trang được xuất khẩu sang Trung Quốc. Gần đây nhất, dẫu dân chúng trong nước hết sức chật vật, thậm chí tuyệt vọng vì không thể tìm mua được khẩu trang để bảo vệ họ. Riêng ngày 19 tháng 2 có tới 6 xe vận tải chuyển khẩu trang y tế qua cửa khẩu Chi Ma Lạng Sơn sang Trung Quốc. Thì cảm giác của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng ra sao? Không phải tự nhiên mà công chúng nổi giận với lời lẽ ý tứ của đất nước ở trong tim và việc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam thi nhau khen bài thơ này. Cho dù tờ Thanh Niên đã tự ý đục bỏ bài giới thiệu đất nước ở trong tim các tờ báo khác, kể cả trang thông tin điện tử của chính phủ cũng đã lẳng lặng đục bỏ tin. Bài giới thiệu việc văn phòng chính phủ thay mặt thủ tướng phát hành công văn khen cô Thanh và bài thơ, nhưng chẳng lẽ cứ phải chấp nhận nhìn ngắm mãi diện mạo dân chủ xã hội chủ nghĩa theo kiểu nói thật thì bị vạ, còn ngoa ngôn thì được khen theo kiểu tính bằng lý thừa.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 285. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết ta phân biệt nghĩa của hai từ là accuracy và precision. A-C-C-U-R-A-C-Y, accuracy. Và precision, P-R-E-C-I-S-I-O-N. Cũng ôn lại những chữ dễ phát âm sai như là chữ key, Q-U-A-Y, nghĩa là bến tàu. Debt, D-E-B-T, nghĩa là nợ. Và receipt, R-E-C-E-I-P-T, là biên lai. Phần chính của bài học hôm nay là cách phát âm tiếp vĩ ngữ I-O-U-S. Đuôi I-O-U-S này có hai cách phát âm. Khi phát âm là shush, shush. Khi ở trước I-O-U-S là phụ âm như C, T hay X, nghĩa là những phần C-I-O-U-S hay là T-I-O-U-S hay là X-I-O-U-S phát âm là shus. Thí dụ như trong chữ cautious, cautious, ambitious, ambitious và anxious, anxious. Còn nếu trước những tiếp vĩ ngữ I-O-U-S không phải là phụ âm C, T hay X, phát âm thành hai âm tiết là yes. Thí dụ, serious, đọc là serious. Bây giờ ta hãy nói bằng tiếng Anh để ôn lại từ offer đã học. Họ treo giải thưởng cho ai tìm được con mèo đi lạc của họ. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là they offer a reward for the return of their cat. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Anh đã đi tìm việc cả tháng nay. Có nơi nào hứa cho anh việc không? Quý vị có trả lời là you spent a month looking for a job. Have you got any job offers? Have you got any job offers? Ông phú hộ đề nghị một điều chàng trai khó từ chối. The landlord made an offer the young man couldn't refuse. Marry my daughter and I will give you both a new home as a wedding gift. Ông phú hộ đề nghị một điều chàng trai khó từ chối. Hãy lấy con gái lão, rồi lão sẽ tặng làm quà cưới cho hai đứa một căn nhà mới. Marry my daughter and I will give you both a new home as a wedding gift. Sau đây một thí dụ nữa. The wealthy landowner made an offer which he knew, even if the young man took up, could hardly be fulfilled. Ông phú hộ đưa ra đề nghị mà ông biết dù chàng trai nhận cũng khó thực hiện được. Ông nói, mang về cho ta một cây tre trăm đốt, rồi ta sẽ gả con gái ta cho nhà ngươi. Quý vị hãy nói một tiếng Anh. Bring me a bamboo of 100 sections, and I will let you marry my daughter. Bây giờ chúng ta phân biệt hai chữ accuracy và precision. Nói chung cả hai đều có nghĩa là chính xác. Nhưng accuracy có nghĩa như đúng. Đúng đây có nghĩa là sát với tiêu chuẩn, sự thật. Tương tự là có chữ exact. Tính từ của accuracy là accurate. Còn precision cũng có nghĩa là chính xác, nhưng nhấn mạnh đến khả năng có thể tạo được kết quả y hệt như mẫu. Và tính từ precise có nghĩa như là kỹ, khó tính. Thí dụ, he had precise ways of doing things and would not change. Anh ta có lối làm việc cẩn thận, chính xác mà không chịu thay đổi. Trong ngành kỹ sư, precision có nghĩa tạo kết quả y hệt như mẫu mỗi khi thí nghiệm. Thí dụ, máy tiện những thanh sắt dài 20cm, thì dù cắt làm 3 thanh hay là 10 thanh, thanh nào cũng dài y hệt như nhau. Đó là thí dụ về precision. He wrote with precision. Nhà văn viết rất chính xác. Can you be more precise in your answers? Anh có thể trả lời chính xác hơn không? Your answers are too vague. Những câu trả lời của anh mơ hồ quá. Còn ta dùng chữ accuracy với nghĩa là đúng. Thí dụ, they questioned the accuracy of the information in the file. Họ nghi ngờ tính cách chính xác của tin tức trong hồ sơ. Vậy chữ accuracy có nghĩa như là truthfulness. Điều đó không đúng. That's not accurate. That's not true. Một thí dụ khác, history is not an exact science like mathematics. It is a social science. Lịch sử không phải là một khoa học chính xác, precision, như toán học. Lịch sử là một khoa học xã hội. Bây giờ ta ôn lại những chữ dễ phát âm nhầm đã học trong bài trước. What do you call a wharf where ships are loaded or unloaded? Quý vị có trả lời là quay, đánh vần thế nào? Quay. When you visit San Francisco, be sure to come to see the Fisherman's Wharf, a historic tourist attraction. Nếu bạn đến thăm Cựu Kim Sơn, hãy đến thăm bến tàu, là một nơi có tính cách lịch sử hấp dẫn du khách. When you visit San Francisco, be sure to come to see Fisherman's Wharf, a historic tourist attraction. What do you call a line of waiting people? Quý vị có trả lời là a queue. Và đánh vần thế nào? Q-U-E-U-E. What feature do the following three words share in common? Island, aisle, and aisles. Quý vị có trả lời là the letter S is mute. What feature do the following two words share? Fashion and often. Quý vị có trả lời là the letter T is mute. How do you spell debt? Quý vị đánh vần chữ debt là món nợ thế nào? D-E-B-T. Tiếng người chủ nợ thì nói tiếng Anh làm sao? Debtor. D-E-B-T-O-R. Người đòi nợ là debt collector. Muốn nói câu tiếng Anh tôi chịu ơn ông suốt đời thì nói tiếng Anh thế nào? I am forever in your debt. Có hai cách phát âm tiếp vĩ ngữ IOUS. Phát âm là shush. Shush. Nếu trước tiếp vĩ ngữ này là những phụ âm như C, T, X, nghĩa là âm IOUS, phát âm là một âm tiết, one syllable, trong những chữ sau đây. Thí dụ, ambitious. Ambitious là có tham vọng, nhiều hoài bão. A-M-B-I-T-I-O-U-S. Ambitious students make the best grades. Học sinh có hoài vọng cao thì có điểm hạng tốt. Trước I-O-U-S là âm T. Anxious. A-N-S-I-O-U-S là lo lắng, bồn chồn, áy náy, nóng ruột. Anxious. The children are anxious to go to the party. Các em nhỏ nóng lòng muốn đi dự tiệc. She was anxious about her mother's illness. Cô ta lo ngại về bệnh tình bà mẹ. Trước tiếp vĩ ngữ, I-O-U-S là âm X. Danh từ của anxious là anxiety. Audacious. Audacious. A-U-D-A-C-I-O-U-S là táo bạo. Bold. Audacious. Napoleon was an audacious leader. Trước tiếp vĩ ngữ, I-O-U-S là âm C. tiếng danh tự của nó là Audacity. A-U-D-A-C-I-T-Y, Audacity. He has the audacity to tell me that I was too fat. Một chữ nữa là capricious. C-A-P-R-I-C-I-O-U-S là thay đổi thất thường, changing suddenly. The capricious political situation in Somalia. He's a capricious. He changes his mind often. Một chữ nữa là efficacious. Efficacious. E-F-F-I-C-A-C-I-O-U-S. Efficacious. Là có hiệu quả. More efficacious treatment of skin cancer may soon be available. Khoa học sắp tìm ra nhiều phép trị ung thư da. Delicious là ngon miệng. D-E-L-I-C-I-O-U-S. Try a slice of this cake. It's delicious. Ăn thử miếng bánh này xem. Ngon lắm. Facetious là khôi hài, hài hước không đúng chỗ. He kept us laughing with his facetious remarks. Fictitious. F-I-C-T-I-T-I-O-U-S. Fictitious là tưởng tượng hay là giả. He checked into a hotel under a fictitious name. Anh ta ghi danh vào khách sạn bằng tên giả. The names of the characters in this film are fictitious. Tên những nhân vật trong phim này là tưởng tượng. Chữ nữa là infectious. I-N... F-E-C-T-I-O-U-S, infectious, là dễ lây. Ngoài ra, chúng ta học thêm 5 chữ nữa là gracious. G-R-A-C-I-O-U-S, polite, ân cần, độ lượng. She's the most gracious hostess I've ever known. Bà chủ nhà thật là người lịch sự tôi chưa từng thấy bao giờ. Một chữ nữa là precious, là quý giá, P-R-E-C-I-O-U-S. Thí dụ, you can't afford to waste precious time before exams. Chớ lãng phí thời giờ quý báu trước khi thi. Phát âm làm hai âm tiết, những chữ không có âm C, âm T hay âm X đứng trước, I-O-U-S, và phát âm là ears. Thí dụ như chữ curious, C-U-R-I-O-U-S, là tò mò. Why do you ask? No reason. I'm just curious to know what happened. Tại sao anh lại hỏi nhỉ? Không, không có lý do gì. Tôi chỉ tò mò, muốn biết chuyện gì xảy ra. Curious. Serious. Luckily, the damage was not serious. May mắn thay là sự tai hại, không nên nỗi nặng. Serious illness, bệnh nặng. Are you serious? You can't be serious. Bạn có nói thật không? Bạn không nói đùa đấy chứ. Tedious. Tedious. Nghĩa là dài và chán. How was the conference? Buổi hội nghị ra sao? We had to sit through several tedious lectures. Chúng tôi phải ráng ngồi nghe nhiều bài diễn văn buồn tẻ. Một chữ nữa là envious. E-N-V-I-O-S. Có nghĩa tương tự như jealous. Và chữ nữa là obvious, O-B-V-I-O-S, nghĩa là rành mạch, hiển nhiên. Thí dụ, it's obvious to everyone that she's not happy. Rõ ràng là ai cũng thấy cô ta không hạnh phúc. Vậy tóm lại những chữ như curious, serious, tedious, envious, obvious, phát âm là ears, hai âm tiết. Vì trước ears không có âm T, âm C hay âm X. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.